Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 1 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến tôn giáo của dân tộc Canaan. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Maria đã cảm thấy một đau đớn sắc nhọn do cái chết của Giuse. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đề cao vai trò của giới nông dân, bài trừ nạn nghèo đói và bảo tồn môi sinh. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 31 tháng Giêng, dành cho 200 đại diện của Liên đoàn Toàn quốc Nông dân Italia nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng không có nhân loại nếu không có sự canh tác đất đai, không có đời sống tốt đẹp nếu không có lương thực mà đất đai sản xuất cho con người thuộc mọi đại lục. Vì thế ngành nông nghiệp có một vai trò chủ yếu. Hoạt động của những người canh tác, quảng đại dành thời giờ và năng lực cho công tác này thực là một ơn gọi đích thực. Ơn gọi này đáng được nhìn nhận và đánh giá một cách thích hợp, cả trong những chọn lựa cụ thể về chính trị và kinh tế. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi loại bỏ những chướng ngại đe dọa ngành nông nghiệp, khiến cho các thế hệ trẻ không còn cảm thấy được thu hút dấn thân trong nền canh nông nữa. Cũng trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha mời gọi chú ý đến tình trạng nghèo đói vẫn còn đè nặng trên rất nhiều người trong nhân loại. Ngài nói, sự tuyệt đối hóa các quy luật thị trường, nền văn hóa gạt bỏ và phung phí lương thực đã lên tới mức độ không thể chấp nhận được, cùng với những yếu tố khác đang gây đau khổ và lầm than cho bao nhiêu gia đình. Vì thế cần xét lại tường tận hệ thống sản xuất và phân phối lương thực. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng con người không những được kêu gọi canh tác đất đai, nhưng còn bảo tồn đất đai nữa. Hai điều này có liên hệ mật thiết với nhau. Mỗi nông dân đều biết rõ thật là khó canh tác trong một thời đại có những biến đổi mau lẹ về khí hậu và những biến cố khí hậu thái cực ngày càng lan tràn. Làm sao tiếp tục sản xuất lương thực tốt cho cuộc sống của mọi người, khi mà sự ổn định khí hậu bị lâm nguy, khi mà không khí, nước và đất đai không còn tinh khiết vì bị ô nhiễm. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng cổ võ một nền nông nghiệp ít ảnh hưởng tiêu cực tới môi sinh, làm sao để việc canh tác của chúng ta đồng thời cũng là một công trình bảo tồn đất đai. Chỉ như thế các thế hệ tương lai mới có thể tiếp tục ở trên trái đất và canh tác đất đai được.
Vatican, hôm qua 31 tháng Giêng, Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố danh sách các nghị phụ đại biểu sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 năm nay. Các vị do các hội đồng giám mục liên hệ bầu lên và được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Hai đại biểu được Hội đồng Giám mục Việt Nam bầu lên là Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Đại biểu dự khuyết là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm nay về chủ đề Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Nhiều hội đồng giám mục chưa bầu các đại biểu, danh sách các vị sẽ được công bố trong tương lai. Theo quy luật hiện hành, các hội đồng giám mục có dưới 25 thành viên thì được bầu một đại biểu, từ 26 đến 50 thành viên được bầu hai đại biểu, từ 51 đến 100 thì được ba đại biểu, từ 100 trở lên thì được bốn đại biểu. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ và Pháp, mỗi nước có bốn đại biểu và có hai thành viên dự khuyết. Ngoài ra, có các nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Con số các vị chiếm tối đa 15% tổng số các nghị phụ. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 2012 về chủ đề tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô, có 262 nghị vụ.
Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân vụ nổ xe vận tải chở khí đốt sáng ngày 29 tháng Giêng trước một nhà thương nhi đồng ở thủ đô Mexico, làm cho 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 hài nhi sơ sinh, và hơn 70 người khác bị thương, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Người ta chưa biết chắc chắn nguyên nhân tại sao xe vận tải chở khí đốt propane bị nổ lúc 7 giờ sáng, phá sập một phần nhà thương. Một giới chức chính quyền nói rằng một ống của xe này bị mở ra, có 3 nhân viên bị bắt giữ. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico hôm 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin về vụ nổ gần nhà thương nhi đồng và nhà bảo xanh Guajimalpa. Ngài cầu xin Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho những người bị thiệt mạng, chia buồn và xin ơn an ủi cho những người bị thương, cầu chúc họ sớm được bình phục. Đức Thánh Cha cũng cầu xin ơn an ủi cho thân nhân các nạn nhân và thành tâm ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người.
Ottawa, nhân ngày Thế giới đời sống thánh hiến, cử hành vào ngày 2 tháng 2 tới đây. Đức Tổng Giám mục André Du Rocher, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, khích lệ các tu sĩ nam nữ tại nước này tiếp tục hăng say dấn thân và sống niềm vui thánh hiến, mặc dù con số thành viên các dòng tu giảm sút nhiều tại nước này. Đức cha Du Rocher cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Gatineau. Trong thư công bố hôm 29 tháng Giêng vừa qua, Ngài tham chiếu thư của Đức Thánh Cha Francisco công bố nhân dịp năm đời sống thánh hiến kéo dài 14 tháng cho đến ngày 2 tháng 2 năm tới 2016, và đề nghị với các tu sĩ nam nữ trên toàn nước Canada 5 điều, theo tinh thần tông thư của Đức Thánh Cha. Trước tiên là trở thành những chứng nhân về niềm vui phúc âm trong xã hội Canada. Quá nhiều khi chỉ quan tâm đến những an sinh vật chất và những thỏa mãn trước mắt. Xã hội này đang cần khám phá nguồn mạch niềm vui sâu xa và lâu bền, một niềm vui lan tỏa sang người khác và mang lại sức sống. Thứ hai là trở thành những vị ngôn sứ, giúp xã hội ngày nay kiến tạo những không gian khác, trong đó sự hiến thân theo tinh thần phúc âm, tình huynh đệ, đón nhận sự khác biệt và tình yêu thương nhau được triển nở. Thứ ba là kiến tạo sự hiệp thông, nhờ cuộc sống huynh đệ, cởi mở đối với mọi người mình gặp gỡ. Thứ tư là đi tới các khu vực ngoại ô của cuộc sống. Những người thánh hiến tại Canada có thể hướng dẫn giáo hội tại nước này bằng những cử chỉ cụ thể, đón nhận người tị nạn, gần gũi người nghèo, có tinh thần sáng tạo trong việc huấn giáo, loan báo tin mừng, dạy về đời sống cầu nguyện. Sau cùng là tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Đất nước Canada đang cần những tu sĩ nam nữ để hiểu điều Thiên Chúa đang chờ đợi nơi chúng ta. Họ cũng trợ giúp để đương đầu với những vấn đề như bạo lực, gia đình tan vỡ, khủng hoảng môi sinh, bất công về chủng tộc, tôn trọng sự sống, vân vân.
Baghdad, Giáo hội Công giáo Kande sẽ nhóm công nghị ngoại thường từ ngày 7 tháng 2 tới đây tại thủ đô Baghdad, dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco. Giáo hội này có 1.250.000 tín hữu thuộc 16 giáo phận, trong đó chỉ còn khoảng 400.000 sống tại Iraq, phần lớn sống ở nước ngoài, trong đó có Liban, Hoa Kỳ, Australia và Ai Cập, v.v. Trong dịp công nghị sẽ có 2 tân giám mục được thụ phong. Ngoài ra, các giám mục sẽ tìm giải pháp cho vấn đề nhiều linh mục và đan sĩ thuộc giáo hội này đã tự ý di tản sang Hoa Kỳ, không có phép của các vị giám mục bản quyền hoặc các bề trên, để tránh tình trạng khó khăn ở Iraq và Trung Đông. Hồi tháng 10 năm ngoái 2014, Đức Thượng Phụ Sacco đã công bố chỉ thị truyền cho các linh mục và đan sĩ ấy phải trở lại nhiệm sở và điều chỉnh lại tình trạng pháp lý của mình với các giám mục hoặc bề trên liên hệ. Tuy nhiên, lệnh của Đức Thượng Phụ không được các linh mục và tu sĩ ấy tuân hành, họ lại được sự hỗ trợ của Đức cha Sahat Jammo, giám mục giáo phận Công giáo Kande có trụ sở ở thành phố San Diego, bang California, Hoa Kỳ. Một số linh mục xuất cư trái phép này cho rằng trở lại Iraq trong hoàn cảnh hiện nay là tự sát.
Odessa, giáo phận Odessa và Simferopoli của Giáo hội Công giáo Latin tại miền Crimea bắt đầu thủ tục đăng ký với chính quyền Nga. Miền này trước đây thuộc Cộng hòa Ukraine nhưng đã bị Nga sáp nhập sau cuộc trưng cầu dân ý của dân địa phương hồi tháng 3 năm ngoái. Và theo luật của Nga, có từ thập niên 1990, để được phép hoạt động, các cộng đồng tôn giáo không truyền thống phải đăng ký với nhà nước. Đức cha Yashepin, người Ba Lan, thuộc dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là Omi, giám mục phụ tá giáo phận Odessa cho biết, hồ sơ cùng với đơn xin đã được gửi tới Moscow ngày 21 tháng Giêng, và nếu mọi sự trôi chảy, việc đăng ký sẽ được thực hiện trong những ngày tới đây. Hạn chót để đăng ký là ngày 1 tháng 3 năm nay. Đức cha cũng tiết lộ rằng, Phủ Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh thương lượng với đại diện chính phủ Nga cạnh Tòa Thánh về vấn đề này. Tham dự cuộc thương thảo cũng có phái đoàn của Đức cha Yashepin. Do sự kiện Crimea thuộc lãnh thổ Nga, giáo phận Odessa trở thành phần đơn vị mục vụ tùy thuộc giáo hội tại Ukraine. Lần đăng ký trước đây của giáo phận Odessa đã bị từ khước vì viết bằng tiếng Ukraine.
Hiện nay tại miền Crimea có 7 giáo xứ Công giáo Latin do các linh mục Ba Lan coi sóc. Trong thời gian qua đã có những vụ sách nhiễu giáo hội. Chẳng hạn hồi tháng 11 năm ngoái, một nữ tu viện Phan Sinh ở thành phố Simferopoli bị đóng cửa. 3 nữ tu với hộ chiếu Ukraine và Ba Lan không được gia hạn giấy cư trú. Trước đó, cha Piotr Rosochaki, giám đốc Caritas Crimea, cũng phải rời khỏi vùng này vì cùng lý do. Cho đến nay, các linh mục tu sĩ không phải là người Nga, thì không được chiếu khán và chỉ được làm việc tối đa 3 tháng tại miền Crimea. Họ chỉ được trở lại miền này sau nhiều tháng cách quãng. Người ta chưa rõ các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương Byzantine sống tại miền này có được đăng ký hay không. Hồi tháng 12 năm ngoái, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Chepchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine Đông phương, cho biết giáo hội này có thể sẽ không hội đủ các điều kiện để được đăng ký, và ngài tỏ ra lo âu cho sự tự do tôn giáo tại bán đảo Crimea, cũng như tại miền đông Ukraine đang bị các thành phần thân Nga chiếm đóng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, Xin ơn biết mình.
Con người hiện diện trên cõi trần này nhờ có trí khôn nên có thể biết nhiều điều. Kho tàng hiểu biết của con người xem ra là rất rộng lớn. Tuy nhiên, người ta có thể hiểu biết nhiều về những thứ bên ngoài mình hay không phải chính mình. Thế nhưng, khi lấy chính mình làm đối tượng để chiêm ngắm và suy ngẫm, con người phải thừa nhận rằng những gì họ biết về chính mình là rất hạn hẹp. Nói khác đi, chẳng bao giờ con người có thể tát cạn hiểu biết về chính mình. Biết mình dường như luôn là một thách đố, một mầu nhiệm đối với chính bản thân và ngay cả người khác. Chẳng trách ông bà ta đã từng nói, dò sông dò bể dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Nói như vậy, con người là một mầu nhiệm, một sự huyền nhiệm mà chẳng bao giờ có thể tỏ lộ hết. Ta không biết mình vì chăm chú để ý đến người khác thay vì để ý đến chính mình. Nói như Đức Giêsu, chúng ta thường thấy cái xà trong mắt người khác mà quên mất cái đà trong con ngươi của chính mình. Do chủ quan về bản thân nên ta cứ nghĩ mình là hay là tốt, những gì mình làm đáng được người khác ca tụng, lối sống của mình thật là mẫu mực, tính tình của mình quả dễ mến, dễ thương nên được nhiều người quý trọng. Vì thế, ta chẳng mảy may nhìn lại chính mình, mà chỉ chĩa mũi dùi về phía tha nhân. Đồng thời, ta không biết mình cũng vì hay lẩn tránh con người thật của bản thân. Lắm lúc khi đối diện với con người thật của chính mình, khi chỉ còn một mình trong thinh lặng, ta cảm thấy sợ hãi, chán chường, thất vọng về bản thân. Vì thế, ta giấu kín con người thật của mình đi để chẳng bao giờ muốn nhìn và quan tâm đến nó nữa. Ta cũng chẳng muốn biết mình vì bản tính tự ái trong ta. Tự ái khiến ta khó khăn và nghiêm khắc với tha nhân, nhưng lại dễ dãi và dung dưỡng cho chính bản thân mình. Ai trong chúng ta cũng có lòng tự ái, tùy thuộc mức độ ít hay nhiều mà thôi. Khám phá bản thân có thể giúp ta sống vui khi đón nhận chính mình và chấp nhận người khác. Có gì đáng buồn hơn, một người hiện hữu trên cõi đời này, đến cả khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng biết mình là ai, mình là con người như thế nào, người khác nhìn và nghĩ gì về tôi, tha nhân đánh giá tôi ra sao. Có khi người khác đang phải chịu đựng những tính tình ngang ngược và trái khoái của ta mà ta chẳng hề hay biết. Hành trình làm người không có nhiệm vụ nào cao quý và quan trọng hơn cho bằng khám phá chính mình. Biết bao hục hặc và xung khắc khi chung sống giữa người với người cũng chỉ tại vì con người không hiểu chính mình và tha nhân. Chính khi học biết khám phá bản thân, con người mới có hy vọng khám phá tha nhân để đi đến chấp nhận người khác, giống như bản thân đã chấp nhận chính mình. Học biết chính mình giúp ta khám phá những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Có những lối hành xử hay thành kiến đã khuôn đúc và định hình con người của chúng ta theo thời gian, nên ta chỉ nhìn tha nhân và sự vật qua lăng kính chủ quan của chính mình. Từ đó ta đưa ra những phán đoán và gán ghép cho người khác dựa trên những thành kiến chủ quan của bản thân. Chỉ khi chú ý đến chính mình, ta mới khám phá ra những thành kiến này. Biết mình không phải là việc quá khó, nhưng chỉ tùy thuộc vào thiện chí của ta mà thôi. Ta có thể dựa vào nhận xét của người khác sau khi đã phản tỉnh và suy xét về những gì được góp ý. Ngang qua những phản hồi góp ý của tha nhân cho chính mình, ta sẽ biết mình là con người như thế nào. Đành rằng những góp ý của người khác không hoàn toàn mang tính khách quan, hay có đôi khi bị thành kiến hay tị hiềm chi phối, nhưng tất cả đều là những chất liệu cần thiết để ta có dịp phản tỉnh về bản thân. Đồng thời, xét mình thường xuyên và nghiêm túc trước mặt Chúa sẽ giúp ta nhận ra mình nhiều hơn. Mức độ ta hiểu về Chúa luôn tỷ lệ thuận với những điều ta biết về chính mình. Một người càng biết rõ bản thân bao nhiêu, người ấy thực sự đang chìm sâu trong Chúa bấy nhiêu. Vì thế, biết Chúa và biết mình luôn đi liền với nhau. Càng gần gũi Chúa bao nhiêu, ta càng có cơ hội được biết mình bấy nhiêu. Lạy Chúa, mỗi người chúng con là một mầu nhiệm với chính mình và ngay cả đối với người khác. Tuy nhiên, chỉ có Chúa mới thấu hiểu chúng con cách rõ ràng, vì chính Chúa đã tác tạo nên mỗi người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con trong hành trình sống ngày càng khám phá và hiểu biết chính mình ngày một hơn. Khi đã khám phá con người thật của chính mình, xin cho chúng con không được chán chường thất vọng, nhưng biết can đảm chấp nhận chính mình. Xin giúp chúng con phát huy những điểm mạnh của chính mình và đồng thời thay đổi những khuyết điểm, ngõ hầu mỗi ngày chúng con càng trở nên dễ thương và đáng yêu hơn trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã tìm hiểu một số sắc thái của dân tộc Canaan và đã ghi nhận sức hấp dẫn của các thần linh Canaan đối với dân Do Thái. Hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải giúp chúng ta tìm hiểu đề tài tôn giáo của dân tộc Canaan. Thưa cha, tại núi Sinai, Giê-hô-va Thiên Chúa đã truyền cho dân Israel không được tôn thờ thần linh nào khác ngoài người ra. Thế mà tại sao sau khi chiếm đất Canaan, người Do Thái lại chạy theo tôn thờ các thần của người Canaan à?
Vâng, đáng lý ra dân Do Thái phải tránh mọi tiếp xúc với tôn giáo Canaan, nhưng trên thực tế trước đó họ đã bắt đầu tôn thờ thần Ba-an của dân Canaan rồi. Sau khi họ định cư trong đất Canaan, thần Ba-an trở thành địch thủ của Gia-vê Thiên Chúa. Sách Thủ Lãnh miêu tả các tai ương bắt nguồn từ việc tôn thờ thần Ba-an, cũng như các nhân vật chống lại thói tục này, điển hình như Gê-đê-ôn. Dưới thời vua David và vua Sa-lô-mông, Thánh Kinh ít nói tới đề tài này, nhưng khi vua A-cáp lên ngôi cai trị vương quốc miền Bắc, thần Ba-an hầu như chiếm chỗ của Gia-vê Thiên Chúa. Lý do là vì hoàng hậu Giê-sa-ben, vợ vua A-cáp gốc người Sidon, là một thành phố của người Canaan, đã đem theo các tư tế của thần Ba-an và phổ biến việc tôn thờ vị thần này. Nhà vua, quần thần và dân Do Thái sống tại vương quốc miền Bắc bỏ Gia-vê để tôn thờ thần Ba-an. Các ngôn sứ của Gia-vê Thiên Chúa bị sát hại, chỉ còn có một mình ngôn sứ Elia là sống sót, như kể trong sách Các Vua Một, chương 18 và 19. Các thần linh nam nữ của người Canaan là các sức mạnh thiên nhiên được nhân cách hóa. Ba-an có nghĩa là Chúa, đã là tước hiệu của thần Hadad, có nghĩa là thần sấm, là thần của thời tiết, vì thần Hadad kiểm soát mây, mưa và sương, và như thế nắm trong tay chìa khóa của các mùa gặt phong phú cần thiết cho sự sống còn của dân Canaan. Vợ của thần Ba-an là Astarte, hay cũng gọi là Anat, là nữ thần tình yêu và chiến tranh. Cha của Astarte là thần El, cầm đầu các thần, nhưng vào thời dân Israel chiếm đất hứa đã trở thành lu mờ. Vợ của thần El là Asera, là nữ thần mẹ và là thần biển. Hai nữ thần Astarte và Asera thường được gọi là Ba-alat, tức là chúa bà.
Trong số các thần linh Canaan, có các thần nào khác quan trọng không, thưa cha?
Các thần linh quan trọng khác là thần Shamash, tức thần mặt trời, Resef, tức thần chiến tranh và thần âm phủ, Dagon là thần lúa và nhiều thần linh nhỏ hơn làm thành các gia đình và các triều thần của các thần lớn hơn. Khung cảnh chung này thay đổi tùy từng nơi, trong nghĩa mỗi thành phố đều có vị thần bổn mạng hay vị thần được ưa thích và được gọi là chúa ông hay chúa bà của nơi đó. Lịch sử các thần linh này được các tài liệu Canaan như tìm thấy tại thành phố Ugarit hay các tài liệu nước ngoài kể lại. Các thần linh này tàn bạo, sắt máu và thích đánh nhau, và có các liên hệ tình dục buông thả vô độ. Các thần hay xen mình vào chuyện của loài người chỉ để thỏa mãn tính hay thay đổi bất thường của mình, và họ hoàn toàn thờ ơ trước các khổ đau của con người do chính các thần gây ra. Nhưng đồng thời các thần này cũng có thể tốt lành và quảng đại. Thật ra các thần linh này chỉ là những hình ảnh phản chiếu các người tôn thờ được thần linh hóa.
Và các câu chuyện như thế ảnh hưởng trên việc phụng tự của dân Canaan à?
Vâng, các câu chuyện này dĩ nhiên ảnh hưởng trên việc phụng tự của dân Canaan. Vì thế các lễ nghi tôn giáo biến thành các cuộc cử hành trụy lạc, đến độ các tác giả Hy Lạp và Roma cũng rúng động trước những gì dân Canaan thi hành nhân danh tôn giáo. Do đó chúng ta hiểu tại sao Thánh Kinh lại lên án toàn bộ cái ác độc của dân Canaan, và gọi là các thói tục ghê tởm, trong đó ngoài việc cúng bái các thần linh, còn có cả bọn trai điếm phục vụ các thần nữa. Ngôn sứ Hosea đã tố cáo tội của dân Israel như sau. Chúng bỏ Thiên Chúa của mình và đi làm điếm, chúng sát tế, chúng dâng hương trên các đỉnh núi, trên các ngọn đồi, dưới bóng mát cây sồi, cây hương, cây sến. Thảo nào con gái các ngươi chẳng làm điếm, con dâu các ngươi chẳng ngoại tình. Con gái các ngươi làm điếm, con dâu các ngươi ngoại tình, ta sẽ không trừng phạt, vì chính các tư tế cũng giao du với kỹ nữ, và cùng tế lễ với điếm thần. Các thần linh quan trọng của dân Canaan có các đền thờ trong các thành phố chính, được trang bị đầy đủ với các tư tế, ca đoàn và nhân viên phụng tự. Trong các ngày lễ, các vua rước kiệu đến tế lễ trong các đền thờ này. Một số các lễ vật được hỏa thiêu hoàn toàn, một số khác được chia giữa vị thần và tín hữu. Trong các dịp lễ lớn, dân chúng cũng đến tham dự các cuộc rước kiệu và tham dự vào các lễ nghi từ xa. các phòng ốc bên trong đền thờ thường nhỏ hẹp, vì thế chỉ có các nhân vật quan trọng mới được vào mà thôi. Các vua thường hãnh diện khi có thể xây các đền thờ nguy nga đồ sộ với tượng các thần và tường trang hoàng kim khí quý, cũng như các bình vàng đựng thực phẩm dâng kính các thần. Vị thần được diễn tả bằng một bức tượng hay một vật linh, chẳng hạn con bò mộng tượng trưng cho thần Baal, con sư tử tượng trưng cho thần Asera. Bên cạnh có bàn thờ để dâng các lễ vật và một bàn thờ khác để dâng hương, và có lẽ cũng có một số các trụ bằng đá dựng trong đền thờ. Các trụ đó thường được coi như là nơi ở của các thần linh. Các trụ bằng đá, các bàn thờ, các cột bằng gỗ hay các khúc cây cũng được dựng lên trong các trung tâm thờ tự ngoài trời, gọi là các nơi cao, mà dân chúng có thể lui tới một cách dễ dàng để dâng các lễ vật hay để cầu nguyện. Các trụ đá đó thường khi cũng diễn tả thần Baal và các cột gỗ diễn tả thần Asera.
Khi dâng các lễ vật, giới tư tế thường làm gì thưa cha?
Khi dâng các lễ vật, vị tư tế thường coi ruột của các thú vật được sát tế để nói tiên tri về số phận của tín hữu dâng lễ vật. Cũng có nhiều kiểu khác cho biết số phận của tín hữu như quan sát các vì sao, tiếp xúc với người chết và xuất thần nói tiên tri. Tín hữu cũng xin các tư tế chữa bệnh cho người đau yếu bằng các lời cầu nguyện và bùa ngải. Các lễ vật dâng kính các thần linh thường là thú vật và thực phẩm, rau trái, đôi khi bao gồm cả người nữa, tức họ sát tế các con trai con gái cho các thần linh. Israel cấm sát tế người, nhưng các tin tức theo nhau phát xuất từ các tác giả Hy Lạp và Roma, cũng như các lời tố cáo của các ngôn sứ, chứng minh cho thấy dân Do Thái cũng bị ảnh hưởng và bắt chước thói tục sát tế con cái cho các thần ngoại, đặc biệt là hai vua Akas và Manasseh. Như kể trong sách Các Vua 2, chương 3 câu 27, chương 16 câu 3, chương 17 câu 17 và 31, chương 21 câu 6, chương 23 câu 10. Sách Sử Biên 2, chương 28 câu 3, chương 33 câu 6, Thánh Vịnh 105 câu 37. Sách Jeremia chương 7 câu 31, chương 19 câu 5. Sách Ezekiel chương 16, câu 19 đến 22, chương 20 câu 31. Chắc hẳn việc sát tế người này được cử hành trong một số trường hợp đặc biệt như các tai ương thiên nhiên lớn, và tín hữu cho rằng phải có các lễ vật giá trị hơn để khiến cho các thần nguôi giận hay để kéo đổ phước lành của các thần xuống trên họ. Thần Moloch thường được nhắc tới với lễ nghi sát tế người, xem ra là vị thần của thế giới âm phủ. Chương 12 sách Đệ Nhị Luật ghi lại lời ông Mô-xê dặn dò dân Do Thái, đừng bắt chước thói tục sát tế người của dân ngoại. Văn bản viết, các ngươi đừng thờ Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi như thế, vì tất cả đều ghê tởm đối với Gia-vê. Điều người ghét thì chúng đã làm cho các thần của chúng, ngay cả các con trai con gái của chúng, chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng.
Thưa cha, trong tiếng Canaan và tiếng Do Thái, có các từ vựng riêng để diễn tả các lễ vật không ạ?
Tiếng Canaan và Do Thái có nhiều từ chung để diễn tả các lễ vật, các tư tế và thực tại tôn giáo khác, ngoài các kiểu diễn tả giống nhau trong nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, các tư tưởng được các từ đó diễn tả khác nhau tùy từng nơi và tùy theo lòng tin. Tôn giáo của dân Canaan hoàn toàn khác với Do Thái giáo, vì nó không có các bộ luật hướng dẫn cuộc sống như 10 điều răn của Do Thái giáo. Nó cũng không nói tới tình yêu của tín hữu đối với các thần linh, và lễ nghi phụng tự của họ không mang nét tươi vui hạnh phúc như lễ nghi phụng vụ Do Thái. Thật ra chúng ta không có nhiều tin tức liên quan tới tôn giáo Canaan, nhưng phải ghi nhận rằng các vua có bổn phận lo lắng cho người nghèo, người quá bụa và trẻ mồ côi. Khi vào đất hứa, dân Israel rất bị cám dỗ tôn kính các thần linh hiện hữu trong xứ, và là lý do sự phong phú của nó. Ngoài ra, tôn giáo của người Canaan không có các đòi hỏi khắt khe như luật lệ Do Thái. Vì thế, nhiều người dân Do Thái đã nhượng bộ cám dỗ ấy và từ từ bỏ Gia-vê để tôn thờ thần Ba-an và các thần linh ngoại giáo, như ngôn sứ Jeremiah đã mạnh mẽ tố cáo trong 5 chương đầu sách và gọi dân Do Thái là người vợ ngoại tình, trao thân cho các tình nhân là thần ngoại ở khắp mọi nơi, mặt dày mặt dạn như con đĩ mà chẳng biết xấu hổ là gì.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề. Maria đã cảm thấy một đau đớn sắc nhọn do cái chết của Giuse.
Chúa Giêsu nói, với tất cả các phụ nữ bị đau đớn hành hạ, cha dạy noi gương Maria trong sự góa bụa bằng cách kết hợp với Giêsu. Những kẻ nói Maria không chịu sự đau đớn trong lòng là họ sai lầm. Hãy biết rằng mẹ cha đã chịu đau khổ một cách thánh thiện, bởi vì nơi mẹ tất cả đều là thánh, nhưng một cách sâu xa. Những người nghĩ rằng tình yêu của Maria đối với người chồng của mẹ rất lạnh nhạt, vì ở giữa họ chỉ có sự kết hợp của tâm hồn thôi, thì họ cũng lầm lạc tương tự. Maria yêu Giuse nồng nàn, mẹ đã cống hiến cho ông 30 năm của một cuộc đời trung thành. Đối với mẹ, Giuse là người cha, người chồng, người anh, người bạn, người bảo vệ. Bây giờ mẹ cảm thấy đơn độc, giống như cành nho bị cắt ra khỏi thân cây mà nó đã chung phần sự sống. Nhà mẹ giống như bị sét đánh. Bây giờ mẹ bị chia lìa. Trước đây là sự hợp nhất mà mỗi phần tử trong gia đình, người nọ tựa vào người kia. Bây giờ căn nhà bị thiếu bức tường chính. Cú đầu tiên đập xuống gia đình này, báo tin sự chia lìa rất gần của mẹ với Giêsu yêu dấu của mẹ. Ý Thiên Chúa đã muốn mẹ là vợ, là mẹ, bây giờ lại muốn mẹ góa bụa và xa lìa con yêu của mẹ ở giữa nước mắt. Maria chỉ nói tiếng vâng cao cả của người, lạy Chúa, vâng, xin làm cho con như lời Chúa. Và vào giờ này để có sức mạnh, mẹ tỳ sát vào cha. Mẹ luôn luôn tựa vào Thiên Chúa trong những giờ nghiêm trọng của cuộc đời mẹ. Ở đền thờ, được gọi kết hôn, ở Nazareth, trong nước mắt của sự quá bùa. Cũng tại Nazareth, trong cực hình phải chia lìa với con mẹ. Trên can vê, trong sự hành hạ của cảnh cha chết.
Hãy nhận lấy bài học này, hỡi các con là những kẻ khóc lóc, các kẻ đang chết, các kẻ đang sống để chết. Hãy cố gắng để xứng đáng những lời mà cha đã nói với Giuse, chúng sẽ là bình an cho các con trong giờ hấp hối. Hỡi các con là những kẻ sắp chết, hãy giữ lấy bài học này để đáng được Giêsu ở bên các con để củng cố cho các con. Và cả đến nếu các con không xứng đáng, thì cũng hãy cứ dám gọi cha đến bên các con. Cha sẽ đến với đôi tay đầy ơn phúc và sự khích lệ, với trái tim đầy tràn tha thứ và tình yêu, trên môi đầy những lời xá giải và an ủi khích lệ. Sự chết sẽ mất hết vị cay đắng của nó khi nó chộp lấy các con ở trong tay cha. Hãy tin đi, cha không thể hủy bỏ cái chết, nhưng cha làm cho nó thành êm dịu đối với những kẻ chết trong sự tín thác nơi cha. Đấng Kitô đã nói cho tất cả các con trên thánh giá, lạy cha, con phó linh hồn con ở trong tay cha. Trong cơn hấp hối của người, người đã nói như vậy khi người nghĩ tới cơn hấp hối của các con, sự sợ hãi của các con, những lầm lạc của các con, những e dè của các con, tới sự ước ao được tha thứ của các con. Người đã nói vậy với con tim tan nát trước khi ngọn giáo xuyên thâu, với sự tan nát siêu nhiên mạnh hơn là thể chất, để cơn hấp hối của những kẻ chết trong khi nghĩ đến người được Chúa làm cho nên êm dịu, và linh hồn được tiến từ cái chết tới sự sống, từ đau đớn tới niềm vui. Gioan nhỏ, đó là bài học hôm nay. Hãy tốt và đừng sợ, sự bình an của cha không ngừng chảy vào trong con qua những liên lạc với cha và qua sự suy ngẫm. Hãy đến, hãy đặt con vào vị trí của Giuse để có ngực Giêsu làm gối và có Maria làm y tá. hãy nghỉ ngơi ở giữa chúng ta như một trẻ thơ ở trong nôi.
Kết luận về đời sống ẩn dật. Mẹ Maria nói, trước khi con giao nộp các tập vở này, mẹ để vào đó phúc lành của mẹ. Bây giờ nếu các con muốn đặt vào đó một chút kiên nhẫn, các con có thể có toàn bộ đầy đủ về đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu con mẹ. Từ việc truyền tin cho tới lúc người ra khỏi Nazareth để rao giảng tin mừng, các con sẽ có không phải chỉ là những cuộc tiếp xúc mà cả những bức họa về các sự kiện đi kèm đời sống gia đình của Chúa Giêsu. Các năm đầu tiên về thời thơ ấu, tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên của con mẹ, tất cả đều giới hạn vào các giai đoạn vắn tắt trong khuôn khổ về đời sống của người như sách tin mừng miêu tả. Ở đó là vị thầy, ở đây là con người. Vị Thiên Chúa tự hạ vì tình yêu loài người. Nhưng người cũng thi hành ở đó những phép lạ trong sự thấp bé của một đời sống bình thường. Người làm những phép lạ ở trong mẹ vì mẹ cảm thấy linh hồn mẹ được mang tới sự trọn lành nhờ tiếp xúc với người con đang thành hình ở trong mẹ. Người thi hành các phép lạ trong nhà Zakaria bằng cách thánh hóa Gioan tẩy giả, bằng cách làm cho dễ dàng việc sinh con của Elizabeth, bằng cách ban lại lời nói và ban đức tin cho Zakaria. Người thi hành các phép lạ nơi Giuse bằng cách mở mắt tâm hồn cho ông thấy ánh sáng của một sự thật quá cao mà ông không thể hiểu với những phương tiện riêng dù ông là người công chính. Người được hưởng cơn mưa các ơn lành của Thiên Chúa nhiều nhất sau mẹ là Thánh Giuse. Hãy quan sát ông đã qua những con đường nào trong thứ tự thiêng liêng kể từ lúc ông tới trong nhà mẹ tới lúc trốn sang Ai Cập.
Lúc đầu đó chỉ là một người công chính đơn giản vào thời của ông, rồi qua các giai đoạn kế tiếp, ông đã trở nên công chính của kỷ nguyên Kitô giáo. Ông đã chiếm thủ đức tin vào Đấng Kitô và ông phó thác một cách an bình vào đức tin này. Các con hãy nghĩ tới câu nói vào lúc bắt đầu cuộc hành trình từ Nazareth tới Bethlehem, chúng ta sẽ làm sao? Con người tiết lộ ra ở đó tất cả với những sợ sệt của loài người. Rồi ông tiến tới sự trông cậy. Trong hang đá, trước khi Giêsu sinh ra, ông nói, ngày mai sẽ khá hơn. Giêsu tới, đã ban cho ông sự can đảm với sự trông cậy này là một trong những ơn đẹp nhất của Thiên Chúa. Khi ông được thánh hóa do sự tiếp xúc với Chúa Giêsu, ông tiến từ sự trông cậy tới sự gan dạ. Ông luôn luôn để mình cho sự hướng dẫn của mẹ vì sự tôn kính mà ông ôm ấp đối với mẹ. Bây giờ, chính ông điều khiển mọi việc về vật chất và theo một trật tự cao hơn. Chính ông, với tư cách là trưởng gia đình, đã quyết định khi việc xảy ra. Không phải chỉ có vậy, mà vào giờ nặng nề của việc đi trốn, sau bao tháng trời kết hợp với con Thiên Chúa, ông đã được bảo hòa sự thánh thiện. Chính ông đã khích lệ cho mẹ trong sự đau khổ và đã nói với mẹ, cho dù chúng ta phải không còn gì nữa, chúng ta cũng vẫn có tất cả vì chúng ta có người. Giêsu của mẹ đã làm các phép lạ về ơn của người nơi các mục đồng. Thiên thần đến với người mục đồng mà cuộc gặp gỡ thoáng qua với mẹ đã chuẩn bị cho ông ân sủng, mang ông tới cho ân sủng để ân sủng cứu ông cho sự sống đời đời. Người thi hành phép lạ tại các nơi người đi qua, dù lưu đày hay trở về quê hương bé nhỏ Nazareth. Vì người ở đâu, thì sự thánh thiện của người lan tỏa ra ở đó, giống như vết dầu trên vải và như không khí được thơm bởi các bông hoa. Ai lại gần người và đụng vào người, chỉ cần họ không phải là ma quỷ, là họ sẽ rời khỏi người với sự ước ao lo lắng trở thành thánh. Ở đâu có sự lo lắng này thì ở đó có một cái rễ của đời sống vĩnh cửu, bởi vì kẻ muốn là người tốt sẽ trở nên tốt, và lòng tốt gia tăng tốc độ đi vào nước Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan, Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho Liên đoàn Nông dân Italia. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đề cao vai trò của giới nông dân, bài trừ nạn nghèo đói và bảo tồn môi sinh. Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân vụ nổ xe vận tải chở khí đốt, sáng ngày 29 tháng Giêng trước một nhà thương nhi đồng ở thủ đô Mexico, làm cho 7 người thiệt mạng, hơn 70 người khác bị thương. Ottawa, nhân ngày Thế giới Đời Sống Thánh Hiến, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada khích lệ các tu sĩ nam nữ tại nước này tiếp tục hăng say dấn thân và sống niềm vui thánh hiến, mặc dù con số thành viên các dòng tu giảm sút nhiều tại đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Tôi mơ lời chia.